ngồi ở bàn học trong phòng mình, mở vở ra nhưng không thể nào học nổi. Hình ảnh Liên cứ hiện ra hư hư thực thực. Mới ngày nào đó, Liên ngồi trước mặt Tuấn, chăm chú nghiêng đầu bên bàn học, mái tóc đen xõa dài, ôm đôi vai nhỏ và tấm lưng thon. Cô giáo gọi, Nguyễn Thị Liên. Liên cầm vở đứng dậy, duyên dáng hất khẽ mái lọn tóc ra sau, nhẹ nhàng bước lên bảng đứng cạnh bàn giáo viên, hai tay cầm vở đưa cô, mắt tự tin thanh thản như mọi người học trò giỏi chuẩn bị bài tốt. Liên nhìn xuống lớp, bắt gặp ánh mắt Tuấn. Liên vẫn giữ bình tĩnh, chuẩn bị đọc bài. Nhưng đôi môi Liên vừa hé ra, chợt biến thành tiếng cười khiêu khích. Gương mặt nữ sinh bỗng lè loẹt son phấn, tà áo trắng hóa ra quần áo mô đen hớ hên quá dị, và cùng với tiếng cười khanh khách lẳng lơ, cả thân hình Liên uốn éo nhảy nhót đầy khêu gợi trong tiếng nhạc lambada. Tuấn chán nản xếp vỡ lại, đẩy sang một bên. Lồng trong tấm bìa plastic bao vỡ là tấm hình chụp một nhóm bạn trẻ. Trong hình, Liên ngồi giữa hai bạn gái trên bãi cỏ, đang chuẩn bị bữa ăn dã ngoại. Tuấn và ba người bạn khác đứng cạnh đó, người đang uống một trái dừa. Người đang hát hay nói gì đó, mà tay dang rộng, miệng há to. Ảnh chụp mọi người trong tư thế tự nhiên, thoải mái và ngộ nghĩnh. Vẻ mặt mọi người đều vui cười. Tuấn nhìn tấm ảnh bỗng như nghe lại tiếng cười đùa giỡn của bạn bè. Quỳnh giơ một miếng bánh mì lên rồi nói, phần này để dành cho Tuấn, có đủ 12 miếng ớt. Tuấn cầm bánh cắn một miếng, giả đò hét lên, "A!" Liên đang làm món ăn, chăm chỉ y như khi làm bài vậy, vội ngẩng đầu nhìn Tuấn lo lắng hỏi, Tuấn uống miếng nước cho đỡ cay. Mấy người bạn khác xúm lại, kẻ bẹo má, kẻ vỗ miệng Tuấn, chết chưa? Tuấn lè lưỡi, sắp á khẩu rồi. Chưa nheo mắt, cay quá teo lưỡi hả? Quỳnh cười thật thà, ớt đâu có cay dữ vậy? Tuấn cười sặc bánh ra rồi giả đò ho, bạn bè vui vẻ. Liên đưa Tuấn khăn tay, sự săn sóc ân cần khiến bạn bè đều nháy mắt. Chương nhăn mũi, thằng Tuấn này nhõng nhẽo quá. Tuấn vừa cầm khăn của Liên lau mặt mình, vừa âu yếm nhìn Liên. Liên cúi đầu e lệ. Bỗng nhiên, bãi cỏ không xanh nữa, bữa ăn dã ngoại biến thành bàn tiệc ê hề, ngổn ngang chén ly, chai rượu, lon bia. Ngồi quanh bàn là những ông từ trung niên đến già lão, mặt mày phè phẫn đang ngả ngớn cười cợt, và Liên, ăn mặc hở hang khêu gợi, mặt bự son phấn, đang chút rượu nâng ly, cùng ly với bọn họ. Tuấn hét, Liên! Liên quay đầu nhìn Tuấn, ánh mắt xa lạ, nụ cười kiêu kỳ rồi biến mất. Tuấn nhìn sững tấm hình kỷ niệm. Sự kích động do óc tưởng tượng làm đầu óc Tuấn bừng bừng như say. Tuấn chụp tấm hình xé vụn ra. Xô ghế đứng dậy, bước lảo đảo như đi trên sóng. Khung cửa sổ trông ra con đường với hai hàng cây dầu thẳng tắp, với những trái dầu rơi xoay tít cánh chuồn chuồn. Lại gợi đến những buổi tan trường. Tuấn và Liên thường thong thả đi bên nhau. Tuấn luôn say đắm nhìn Liên. Luôn muốn đi sát bên Liên. Nhưng Liên luôn ý tứ tránh ra, cẩn thận giữ một khoảng cách vừa phải. Một trái dầu lượn trước mặt họ. Liên đưa tay đón nhưng hụt. Trái dầu đáp xuống mặt đường. Tuấn lượm lên đưa Liên. Khi Liên vừa cầm trái dầu, bàn tay Tuấn giữ lại mấy ngón tay Liên. Nhưng Liên nhẹ nhàng rút ra, tay mân mê trái dầu, đầu cúi xuống e ấp. Bảo chăm chú nhìn Tuấn, lạ lùng và thú vị. Như đang quan sát một sinh vật ngộ nghĩnh mới được trưng bày trong sở thú. Đến lúc đã đủ chán cái màn đắm mình trong thú đau thương của Tuấn, Bảo mới đến gần vỗ vai bạn. Tuấn giật mình, xoay người vung tay theo một phản ứng tự vệ. Bảo nhảy lùi lại, hai tay đánh ra một đường võ thế thủ. Nhìn vẻ mặt bơ phờ của Tuấn, Bảo bắt đầu cảm thấy có một điều gì đó quan trọng đã xảy ra. Bảo ngồi xuống, quàng tay ôm vai Tuấn, giọng thân tình. Có chuyện gì vậy? Tuấn lạnh lùng. Không. Ông bà cãi nhau à? Không. Mày bị dũa vì nghỉ mấy bữa nay hả? Không. Bảo ngắm nghía kỹ càng gương mặt Tuấn, rồi gật gù. À, em đá mày rồi chứ gì? Tuấn vẫn lạnh lùng khó chịu. Bảo búng tay cười ha hả. Thôi, tao biết rồi. Mày đã vỡ mộng. Tuấn đưa hai tay chậm chậm vuốt mặt mình. nhìn Đăm Đăm một chút nào rồi cay đắng nói. Hóa ra chẳng có gì là cao cả, chẳng có gì là đẹp đẽ thánh thiện cả, chỉ có tiền. Bảo nhún vai. Tao tưởng ai cũng đã biết điều đó, mày là chàng trai lãng mạn cuối cùng của thế kỷ 20. Tuấn út ức. Phụ nữ mà cũng làm ra vẻ đoan trang trinh trắng. Bảo cười khẩy ra điệu sành đời. Ai biểu mày ngây thơ? Bảo đứng dậy, hai tay đút túi quần, ngạo nghễ nhìn quanh phòng, đi lững thững tới cạnh bàn, nhìn đống sách vở một cách khinh miệt. Mày là cậu bé con nhà tử tế, có cha mẹ tử tế, nuôi ăn học tử tế theo đúng sách vở tử tế, nên mày chẳng biết cái khỉ gì cả. Bảo quay lại đứng gần Tuấn. Tao may mắn hơn mày, tao giác ngộ sớm. Bữa nào mày phải nghe ba má tao chửi nhau một phen để giác ngộ. Tuấn vẫn ngồi thừ người, ánh mắt đăm đăm, vẫn đuổi theo những ý nghĩ của mình. Tuấn nói, tao phải gặp Liên, dù sao cũng phải đối diện một lần. Bảo tán thành, phải, dù sao cũng phải nhìn thấy tận mắt nghe tận tai, không thôi mày cứ bám víu lấy một hy vọng mơ hồ, một niềm tin không cơ sở. Bảo móc túi quần lấy ra một cọc tiền dày, xòe ra trước mặt Tuấn. Đi, mày còn phải học tập và thử thách nhiều đấy con ạ. Bảo nhái giọng dạy dỗ của cha mình nói với Tuấn. Tuấn ngần ngừ một chút rồi đứng dậy với vẻ bất chấp của kẻ sẵn sàng trả mọi giá cho sự thật. Bảo nhét cọc tiền nửa vời ở thắt lưng quần jean, nhảy lên xe gắn máy, ngồi chồm như con gấu, rồ ga phóng vút đi. Tuấn phóng xe theo. Phố đã vào đêm, những con hẻm đen ngòm vì mất điện tàn hình trong bí mật. Chỉ còn đèn màu rực rỡ nhấp nháy, chỉ còn nhà hàng vũ trường sáng choang lên. Những ngọn đèn đường cũng tự biết điều. Ánh sáng căm của nó chỉ yếu ớt rọi từng khoảng nhỏ của những con đường ngang, nhiều rác hơn người qua lại. Liên Hạ càng xe xuống, bước lại gần cổng trường, cố gắng đọc cái thông báo trong ánh sáng tù mù. Bên trong cổng, những phòng họp được rọi sáng bằng những bóng đèn tròn vừa lạc lõng vừa âm thầm, như để người khác dễ nhận ra đó là những lớp bổ túc văn hóa. Liên nhìn bộ đồ lao động của mình, rồi nhóm nhìn qua cửa sổ phòng họp. Lớp không đông và rất lặng lẽ so với lớp học phổ thông ban ngày. Những người đã lớn tuổi hoặc hơn tuổi Liên một chút ngồi học mà như đang làm một việc quá sức. Gương mặt họ vừa mệt mỏi, vừa kiên trì, vừa hy vọng. Liên đọc thông báo lần nữa, rồi quay trở lại xe rác. Cô nhấc càng xe lên với một sức mạnh mới của quyết tâm đương đầu với số phận. Cô không nhìn theo hai chiếc xe gắn máy vừa rú ga phóng như điên vượt qua mặt mình. Vũ trường. Dọc đời đường xe hơi đậu nối tiếp nhau. Bảo và Tuấn phóng xe vào bãi gửi xe. Bảo nói, hello, với mấy người bạn trạc tuổi đang gửi xe. Họ vui vẻ đi vào nhà hàng với mấy cô bạn cũng choai choai, ăn mặc, trang điểm như ca sĩ trên sân khấu. Những nhân viên phục vụ ở bãi xe và tiếp viên ở cửa tỏ ra lịch sự một cách bài bản. Bảo cũng tỏ cho bạn thấy mình là dân sành sỏi qua cách đi đứng, chào hỏi, ồn ào tự nhiên. Tuấn không muốn tỏ ra quê mùa, máy móc làm theo Bảo, nhưng vẫn quan sát chung quanh và chú ý nhìn nơi có nhiều cô gái trẻ đang tụ tập. Những cô gái rất trẻ và xinh đẹp và à la mốt, các bạn trai đi kèm hoặc đi với bạn gái. Chỉ nhìn bề ngoài, không thể nói lên được điều gì cả. Vài cô bắt gặp ánh mắt tìm kiếm của Tuấn. Có cô liếc tình, có cô tỏ ra e lệ, có cô đáp lại bằng cái nhìn táo tợn và nụ cười khiêu khích. Trong khi Tuấn đang nhìn cô này, thì một cô khác giả đò đụng phải Tuấn. Nàng ỏn ẻn xin lỗi.
À, anh có sao không?
Không sao, xin lỗi cô.
Anh đi với anh Bảo hả? Anh Bảo giới thiệu em đi.
Bảo giới thiệu. Hồng Yến là bồ cũ của tao. Đây là Tuấn.
Anh Tuấn đẹp trai ghê. Nhảy với em nghe.
Tôi không biết nhảy. Bảo hít cùi chỏ Tuấn. Yến làm bộ tròn mắt nhìn Tuấn, cười hí hí.
Em dạy cho nè. Dễ ợt hè.
Cảm ơn Yến, tôi có chút chuyện cần nói với Bảo. Tuấn quay sang Bảo cầu cứu, nhưng Bảo đã ra sàn nhảy với một cô bé khác. Yến kéo cánh tay Tuấn, trong lúc giằng co, Yến áp sát người vào Tuấn. Mùi son Thái Lan và hơi thở có mùi kẹo trái cây của Yến phả vào mũi Tuấn. Tuấn bất đắc dĩ ra sàn nhảy. Yến nhún nhảy theo điệu nhạc, nói, anh dễ thương ghê. Tuấn vụng về nhún mấy cái. Điệu bộ của người không biết nhảy trật khớp với nhạc điệu và lạc lõng trên sàn nhảy trông rất buồn cười. Yến cười hí hí. Tuấn cảm thấy mình ngố quá, bèn đứng yên, nhìn quanh rồi bỏ sàn nhảy đi ra. Bảo đến gần Tuấn, cười.
Mày cù lần quá, nhảy đi. Cứ sàn qua sàn lại. Mày cứ ngó coi, có thằng nào nhảy ra gì đâu. Cứ nhảy búa xua, không thôi uổng tiền mày.
Tuấn ngượng ngùng.
Để tao xem một chút. Cứ tham quan rút kinh nghiệm đi.
Tuấn nhìn Bảo và đám bạn trai gái nhảy loay choay. Mặt họ đều bơ bơ sự vô ý thức, sự đua đòi, sự vênh váo, tự mãn một cách ngu ngốc. Phần lớn bọn họ trẻ, vài ba anh sồn sồn, một số sồn sồn khác và vài vị lớn tuổi hơn ngồi ở bàn, nhâm nhi bia rượu. Nhìn ra sàn nhảy, hoặc tâm tình với các cô gái nơi ánh đèn mờ ảo không đủ để nhận diện người ngồi cùng bàn. Một số người có vẻ là ngoại kiều, họ ôm trong tay những cô gái Việt Nam bé nhỏ. Hai người da trắng đứng gần cửa sổ nhìn quanh, rồi đưa mắt nhìn nhau. Các nơi chốn ăn chơi chắc không mới lạ gì với họ. Nhưng ở đây, hẳn là có cái gì làm cho họ lấy làm lạ lắm. Một cô gái má son phấn không che giấu được sự quá lứa lỡ thì đến ngồi sát bên Tuấn. Cô ta mỉm cười nhìn Tuấn. Đưa tay sửa cổ áo Tuấn, rồi vuốt xuôi bàn tay xuống ngực Tuấn. Tuấn hoảng hốt đứng bật dậy, tay chân bủng rủng, tưởng như không nhấc lên nổi. Nhưng Tuấn cố bước đi, cô gái theo sát bên Tuấn. Tuấn cố đi nhanh lẫn trốn cô ta. Nhưng gương mặt cười cợt và thân hình tỏa mùi kẹo trái cây ấy vẫn bám theo. Tuấn cố gắng nuốt nước miếng, thốt được mấy tiếng. Xin lỗi, toilet ở đâu? Cô gái cười giọng ma quái và sành sỏi, tóm lấy cánh tay Tuấn và lôi đi. Trong hành lang tối om, Tuấn cố thoát khỏi hai cánh tay cô gái. Cuối cùng, Tuấn cũng tìm đủ sức đẩy cô ta ra, loạng choạng bước nhanh vào toilet. Tuấn bụm tay hứng nước, rửa mặt. Cậu vuốt nhanh gương mặt đầm đìa nước, lắc mạnh đầu rồi nhìn mình trong gương. Có vẻ như một cơn ác mộng vừa qua, cảm giác hồi hộp vẫn còn. Nhưng Tuấn đã thấy yên tâm rằng sự nguy hiểm không có thực. Tuấn thò đầu ra, dè dặt nhìn suốt hành lang, nhưng cô gái không còn ở đó nữa. Tuấn bước ra khỏi WC, nhìn sững, không tin nổi chính mắt mình. Đi ngang qua hành lang là một người đứng tuổi, cầm trên tay cái khay chất đầy chai và ly với bộ đồng phục bồi bàn, quần đen, áo sơ mi trắng, thắt nơ. Nhưng bên trên cái cổ sơ mi trắng thắt nơ ấy lại là cái đầu thầy nhân. Tuấn đứng im suy nghĩ một lát, rồi theo hướng đã nhìn thấy người bồi bàn mà đi tới. Trong phòng ăn của nhà hàng, những người bồi bàn tất tả đi lại giữa những bàn ăn ê hề các món ăn, rượu bia và những gương mặt hễ hả. Phần lớn các bồi bàn còn trẻ, không có nét đặc sắc, ngoại trừ một người đứng tuổi, nét mặt khắc khổ, chịu đựng. Tuấn theo dõi ông ta với đôi mắt bàng hoàng. Vâng, ông ta chính là thầy giáo dạy sử. Chính là gương mặt khắc khổ trầm tư có giọng giảng bài sang sảng đầy hào khí khi nói đến những chiến công, những truyền thống anh hùng của dân tộc đã từng để lại trong học sinh một ấn tượng mạnh mẽ của thầy. Thầy đứng đó, trong bộ đồng phục bồi bàn, dáng còm còm, đi đứng tất tả với cái khay và tấm khăn trên tay, đầu cúi xuống mỗi khi nói, dạ vâng. Hai hình ảnh của một con người cứ thay phiên hiện ra trước mắt Tuấn. Một người bồi bàn trẻ lễ phép hỏi Tuấn, anh có cần bàn không? Tuấn giật mình, không hiểu anh ta nói gì. Người bồi bàn già đang mang tiền thối lại cho khách. Khách cầm tiền lên, trích ra mấy tờ buộc qua cho bồi. Bồi cầm tiền cho vào túi, khẽ nghiêng mình nói, cảm ơn. Khách đứng lên đi, bồi lau bàn, ôm mấy cái ly dơ lên khay, bưng đi. Tuấn len lỏi qua các bàn ăn, đi một đường vòng để đón đầu người bồi bàn già. Hai người đứng đối diện với nhau, ánh mắt nhìn chăm chăm vào nhau. Cuối cùng, người bồi già lặng lẽ tránh qua một bên rồi bước đi. Gương mặt Tuấn dở cười dở khóc. Một cái gì đang sụp đổ trong lòng Tuấn. Tuấn ngồi chồm trên chiếc xe gắn máy phóng bạt mạng trên đường phố, gương mặt lầm lì bất chấp. Trước mặt Tuấn, trước mũi xe Tuấn, xe cộ, người đi đường đều hốt hoảng, dạt ra, ngã nghiêng rối loạn. Tuấn lạng xe để hù thiên hạ chơi, rồi lách qua các đầu xe hơi, xe buýt để giỡn mặt tử thần. Tiếng còi hoét hoét lạc lõng phía sau càng kích thích Tuấn phóng xe nhanh hơn. Loáng thoáng phía trước Tuấn cũng có một chiếc xe gắn máy đang phóng với tốc độ khá cao. Ngồi ở yên sau xe đó là một cô gái có mái tóc dài xõa bay.
Cô gái quay mặt lại nhìn Tuấn đang phóng xe tới gần, mỉm cười như trêu chọc, rồi quay lên kề tai người bạn trai đang chở mình nói gì đó. Chiếc xe lập tức rú lên tăng tốc, phóng đi như hỏa tiễn. Cô gái khoái chí quay đầu ra sau lần nữa, cười cười như thách thức Tuấn. Tuấn phóng xe theo, người đi đường thất kinh hồn vía, chạy giạt vô lề. Tuấn đuổi sát theo đôi trai gái kia. Có lúc, xe Tuấn chạy song song với xe họ. Tuấn nói với Sang, qua đây anh chở em. Chàng trai kia tìm cách loại Tuấn hay bứt ra, nhưng Tuấn vẫn kiên trì và khéo léo, gan lì bám theo. Họ đùa giỡn nhau trên mặt xa lộ, trong vòng tay của thằng chết. Bỗng, hai chiếc xe kè nhau rồi đụng nhau. Một chiếc xoay trên mặt đường, chiếc kia phóng lên lề rồi ngã xuống. Cả ba người văng ra. Người đi đường rú lên và xúm lại coi. Nhưng cả ba người trẻ tuổi lồm còm bò dậy, đứng lên. Cô gái xoay qua xoay lại để kiểm tra quần áo màu đen trên người mình. Hai chàng trai nhìn nhau. Tuấn gật gù giơ ngón tay cái lên ra dấu khen ngợi. Chàng trai kia cũng giơ ngón tay ra, tự giới thiệu. Hùng, băng tốc độ 18. Tuấn. Hai người bắt tay nhau thân ái. Hùng chỉ cô gái nói. Linh, my girlfriend. Cô gái chìa tay cho Tuấn, đôi mắt lẳng lơ nháy với Tuấn một cái. Anh lạng xe bá cháy. Ở băng nào vậy? Tuấn dựng xe lên. Không băng nào hết. Linh rủ rê. Cô băng tụi này đi. Tuấn nhìn ánh mắt mời mọc của Linh, nhún vai. Được thôi. Họ nhảy lên yên xe rồ máy. Những người đang túm tụm lại coi, vội hoảng hồn chạy giạt vô lề đường. Hai chiếc xe rú ga phóng như bay đến vũ trường. Nhạc tưng bừng cuồng loạn. Ban nhạc chơi vừa dở vừa ồn ào. Ca sĩ vừa hát vừa nhảy, bắt chước một ngôi sao ca nhạc nước ngoài mà không bắt chước tới nơi tới chốn. Giọng ca yếu dù đã gào lên, phát âm trật và điệu nhún nhảy thật kỳ cục. Nhưng sàn nhảy vẫn đông người, cũng nhún nhảy loi choi. Tuấn vừa nhảy với một cô bé, vừa đá lăm nheo với Linh gần đó. Hùng nhận thấy, khi Hùng và Tuấn đối diện, Hùng nói, Linh là girl của tao. Giọng Tuấn thách thức. Thì sao? Giọng Hùng đe dọa. Mày đừng cài chớn. Tuấn muốn trêu gan Hùng. Em thích tao thì sao? Hùng bực tức. Linh không thích mày. Tuấn vẫn cố tình chọc tức. Tao thích em thì sao? Hùng lùm lùm nhìn Tuấn để đo lường. Tuấn nhếch mép ngạo nghễ cười, gọi Linh. Linh! Em thích anh không? Linh đến đứng giữa hai người, cười cợt nhìn Hùng. Cô ta liếc Hùng một cái như muốn trêu anh này, rồi gật đầu với Tuấn. Thích! Tuấn cười vẻ chiến thắng. Quàng tay qua eo Linh kéo đi. Linh nhảy lên yên sau xe Tuấn, vòng hai tay ôm eo Tuấn. Chiếc xe phóng đi, cả hai cười vang. Chơi cho vui mà. Băng tốc độ 18 gần 10 chiếc xe gắn máy đủ loại, chở đôi hạt một người cưỡi, gầm rú lao theo. Đêm đã khuya, đường phố tương đối vắng. Những chiếc xe dàn hàng ngang choáng hết mặt đường. Những chàng trai, cô gái trẻ tuổi vừa la hét, vừa cười giỡn, biểu diễn các màn len lách nguy hiểm. Chúng đem sự ồn ào náo động vút qua liên bằng tốc độ của xe gắn máy. Lá khô và rác rưởi bị cuốn lên, lại rơi lả tả xuống, trong đám khói xe mờ mờ. Nghe tiếng xe rú từ xa, Liên đã vội vã kéo chiếc xe rác vô lề để tránh. Khi đám đua xe đã qua, cô gái tiếp tục bình thản quét rác. Lưỡi chổi đưa đều đặn trên mặt đường, dáng cô gái lom khom bé nhỏ và âm thầm trên con đường đêm vắng vẻ. Hàng cây dầu cao đứng im lìm, thỉnh thoảng trả trái dầu bay từng đợt xà xuống mặt đường. Thỉnh thoảng, Liên dừng tay chổi nhìn những trái dầu bay. Ánh đèn đường không soi rõ được những ý nghĩ đang diễn ra trong đầu cô, nhưng vẫn làm ánh lên một niềm tin kỳ lạ trong đôi mắt đẹp và sáng long lanh. Mới tới đầu hẻm, Quỳnh đã gặp Viễn đứng chống nạnh nhìn ra. Hai thằng nhóc khác thì ngồi trên một cái thùng gỗ bên cạnh. Ba đứa có vẻ chờ đợi một điều gì nghiêm trọng sắp xảy ra. Quỳnh nói, chào ba chàng Ngũ Lâm pháo thủ. Ba đứa nhỏ không biết Ngũ Lâm pháo thủ là ai, nhưng hiểu là Quỳnh chào chúng. Gật đầu đáp lễ theo phép lịch sự ở xóm này, chúng vẫn nhìn ra đầu ngõ, không để ý đến Quỳnh lắm. Vì dạo này Quỳnh đến đây gần như mỗi ngày, không xa lạ gì nữa. Nghĩa là không đáng chú ý bằng băng ve chai Hùng Mít. Bọn đó mới xuất hiện hôm qua, giả bộ đi mót rác rồi chôm những bao ni lông người ta phơi. Chúng lập tức bị bọn Viễn phát hiện và đánh đuổi chạy bán mạng. Bữa nay không chắc gì chúng dám trở lại, nhưng bọn Viễn vẫn kéo ra đầu ngõ nghênh chiến. Bề ngoài đứa nào cũng nói chắc, đố tụi nó dám chường mặt đánh sấm này lần nữa. Nhưng trong bụng, đứa nào cũng mong một hai đứa trong băng hùng mít, một hai đứa ắt thôi, trở lại, để bọn Viễn quăng thêm một trận nữa cho đã. Bọn kia yếu bóng vía như vậy, thật khổ mặt dân ve chai. Quỳnh không biết chuyện ân oán giang hồ đó của bọn trẻ. Cô bước nhanh nhẹn và thông thạo qua cái ngõ quanh co. Điên ơi, đang làm gì đó? Trong nhà tranh tối tranh sáng, Điên vui vẻ đẩy dịch mấy bao bì sang một bên để có chỗ cho Quỳnh bước vào. Lần nào đến, Quỳnh cũng bắt gặp Liên đang làm một cái gì đó. Dần dà, câu chào của Quỳnh là đang làm gì? Buồn cười một điều, câu Liên đáp lại thường là có làm gì đâu, vô chơi. Mà tay Liên không ngừng nhóm bếp, giặt đồ, phơi bao ni lông hay lựa giấy vụn. Quỳnh mở cặp lấy sách đưa Liên. Quỳnh đem quyển, giải những bài toán hay cho Liên nè. Liên cảm động cầm sách nói, cảm ơn Quỳnh lắm. Quỳnh vẫn hồn nhiên tinh nghịch như ở trường. Xì, ơn gì mà có cám, có kẹo, có ô mai thì đem ra. Liên cười xòa vì biết tánh Quỳnh hay đùa. Quỳnh thừa biết rằng nhà Liên làm gì có những thứ xa xỉ như kẹo hay ô mai. Nhưng chợt Liên sực nhớ ra, cô chạy lại chặn bác, lấy một nắm me chín. Các cái này còn ngon hơn kẹo nữa nè. Quỳnh trố mắt nhìn rồi đưa tay chụp vội. Bá cháy! Hai bạn vừa ăn me, vừa nhăn nhó cười với nhau và chóp chép miệng liên tục vì me chua quá. Quỳnh hỏi, Liên có đem me vô lớp đêm ăn vụng không? Liên cười, lớp đêm nhiều người lớn lắm. Sực nhớ là ngủ quên trong lớp, Liên thẹn nói thêm, người lớn ý tứ và thông cảm lắm, thầy giáo cũng hiểu biết và hiền khô. Lớp mình bây giờ vẫn vui hả? Bình thường. Quỳnh chợt ngập ngừng, không biết có nên kể Liên nghe chuyện Tuấn chăng. Liên nhận ra vẻ mặt tư lự của Quỳnh và hỏi, bạn bè vẫn đi học đủ chứ? Gần thi nên ai cũng lo học, chỉ trừ Tuấn. Tuấn? Liên kịp kềm lại tiếng kêu ngạc nhiên. Hai bạn nhìn nhau một thoáng, hiểu nhau nhưng thật khó nói với nhau sự thật. Cuối cùng Quỳnh nói, dạo này Tuấn nghỉ học liên miên, thỉnh thoảng Tuấn vô trường nhưng không vô lớp, chỉ rảo quanh rồi lẳng mất. Có lần Tuấn đứng ngoài hành lang nhìn vô lớp rồi tranh cãi với thầy giáo, rồi đánh lộn ngay trong lớp. Liên ngạc nhiên hỏi lại, ngay trước mặt thầy? Không ai ngờ Tuấn có thể làm như vậy. Mọi việc xảy ra rồi, bạn bè trong lớp vẫn không thể tin nổi. Tuấn bây giờ khác xa Tuấn một tháng trước đây Liên ạ. Nhưng tại sao? Liên ngơ ngác hỏi. Quỳnh không nhìn bạn, mím môi một lát rồi quyết định nói, Tuấn vô vũ trường chơi rồi gặp thầy Nhân làm bồi bàn ở đó. Tuấn cho như vậy là không xứng đáng, nên không coi trọng thầy. Nhưng lên lớp thầy vẫn dạy tốt kia mà. Sau đó thầy cũng có tâm sự với lớp. Thầy nói, chính những gì thầy chứng kiến hàng đêm ở những chốn ăn chơi ấy khiến thầy càng cố bám lấy bục giảng, cố gắng đem tâm huyết gửi gắm vào học sinh. Thầy nói, thầy đã từng dạy ở huyện nhỏ xa xôi. Thầy trò đều phải đi cấy, đi cày, có khi đi bắt ốc, đi diệt sâu rầy hay đắp bờ đẩy xe thồ. Những năm lũ lụt mất mùa ấy, ngoài việc dạy và học ra, cả thầy lẫn trò làm đủ mọi chuyện. Giờ đây ở thành phố này, thầy nói thầy biết có những em học sinh phải đi bán vé số, đi rửa chén ở tiệm phở hay đi quét rác đường để có thể ăn học. Và để còn sức đứng trên bục giảng thì thầy cô cũng phải làm thêm một việc gì đó, đạp xích lô, may gia công hay bồi bàn. Cũng là điều bất đắc dĩ nhưng không có gì xấu xa. Có lẽ Tuấn đã từng thần tượng hóa một người bình thường rồi thất vọng, hay có lẽ Tuấn đang bị một cơn sốc tình cảm nên nhìn lệch vấn đề. Thầy còn nói nhiều nữa, rằng mỗi tối thầy cảm thấy tủi nhục bao nhiêu thì sáng đến trường thầy càng thấy hy vọng tin tưởng bấy nhiêu. Thầy cũng nói, có thể điều thầy nói hôm nay lỗi thời, nhưng thầy vẫn tin rằng kiên cường nhẫn nại vượt qua gian khó để vươn lên là phẩm chất dân mình. Thầy nói rằng chúng ta đang sống giữa thời buổi mà kẻ ăn vận sang trọng đi xe hơi chưa chắc là kẻ đáng trọng vọng, mà người phu xe chỉ quét rác chứ hẳn dốt nát hèn hạ. Phải luôn tỉnh táo mà xét sự việc, cái gì cũng có mặt trái, và vì con người sống bị ràng buộc bởi nhiều nghĩa vụ và nhu cầu nên phải độ lượng khi đánh giá họ. Lúc ban giám hiệu định giao Tuấn cho công an vì tội phá rối trị an, thầy hết sức can ngăn, lấy bản thân thầy ra bảo lãnh cho Tuấn. Vậy mà Tuấn không một tiếng xin lỗi hay cảm ơn thầy, chỉ lầm lì phóng xe đi. Ngày mốt trường họp hội đồng kỷ luật, Quỳnh sợ Tuấn sẽ bị đuổi học. Liên ngồi thẫn thờ, cô mới xa trường lớp mà bao điều đã xảy ra. Tiên thường nghĩ có hàng ngàn người như mình để tự động viên trong những đêm khuya âm thầm quét rác. Tiên cũng biết có hàng ngàn người khác đêm đêm đua xe, nhảy nhót ăn chơi, nhưng không bận tâm chút nào về họ. Điều Liên không thể ngờ là Tuấn.
Làm sao mà Tuấn lại có thể? Tuấn!
Bất giác Liên thốt kêu, nhưng biết Tuấn có còn nghe Liên không? Thậm chí có còn nghĩ đến Liên không?
Tuấn và Linh đang nhảy nhót vui vẻ thì băng A-Tin kéo vào, đứng dàn ra như bao vây sàn nhảy. Bảo để ý nhận thấy, đến gần Tuấn ra hiệu. Tuấn liếc quanh nhưng chỉ nhún vai coi thường.
Ban nhạc vẫn chơi om sòm, người ta vẫn nhảy choi choi. Bỗng nhiên cảnh hỗn loạn diễn ra. Một mớ đánh nhau y xèo.
Mớ khác chạy qua chạy lại để né, để xem hay để cổ vũ.
Tuấn đánh nhau với Hùng. Hai người nện nhau cật lực.
Khi Tuấn đè được Hùng xuống sàn, Hùng rút dao, bật lưỡi đưa ngay vào cổ Tuấn. Tuấn buông tay ra, bật người ra sau.
Hùng hất Tuấn ra. Tuấn vừa đứng dậy thì ba bóng người cùng băng với Hùng vây Tuấn vào giữa, đối diện với lưỡi dao của Hùng.
Bảo đang đánh nhau với một tên khác, chợt nhận thấy lưỡi dao trong tay Hùng. Bảo lùm lùm đối thủ rồi nhanh chân vọt biến mất. Lưỡi dao nhọn sáng loáng làm chủ tình thế. Băng của Hùng thắng lợi, uy hiếp Tuấn ngồi xuống một cái bàn ở góc phòng. Hùng liếc dao, giễu cợt Tuấn, ngoắt Linh lại, hỏi Tuấn.
Mày thích Linh không?
Thích.
Linh thích thằng baby này không?
Linh cười, liếc Hùng rồi cười cười nheo mắt nhìn Tuấn.
Thấy tội nghiệp quá à.
Cho em ăn ủi nó một cái.
Linh vẫn cười cười, đưa đẩy đôi mắt tình tứ, cúi xuống hôn lên chóp mũi bị dập của Tuấn một cái chốc.
Hùng cất lưỡi dao, dõng dạc tuyên bố. Từ nay, mày phải kêu Linh là chị hai, và tao là anh hai, nghe không?
Bất chợt, Tuấn kéo Linh lại, ôm sát vào lòng và hôn lên má Linh. Lại đánh lộn tưng bừng. Cuối cùng cũng lặp lại trật tự. Tuấn bị khuất phục, áo quần te tua, mặt mũi bầm dập.
Hùng đang hầm hè đe dọa Tuấn thì Bảo xuất hiện. Bảo đứng dạng hai chân. Khẩu súng ngắn trong tay chỉ nòng về phía Hùng như trong phim cao bồi.
Mọi người im lặng chờ đợi xem trò vui gì sắp diễn ra. Hùng cười khẩy, thình lình phóng lưỡi dao về phía Bảo. Bảo nổ súng.
Tiếng súng nổ chát chúa không trúng ai, nhưng tất cả đều hoảng hốt, nhốn nháo chạy trốn, sợ đạn lạc.
Họ xô lẫn nhau, la hét ầm ĩ. Bảo ngắt súng, ra hiệu cho Tuấn. Hai người vọt ra xe phóng chạy. Xe cảnh sát đuổi theo. Đã khuya, đường khá vắng vẻ. Còi xe cảnh sát rú lên nghe rợn óc. Hai chiếc xe của Bảo và Tuấn chạy song song. Cả hai nhìn nhau cười để kích động khoái chí. Xe cảnh sát xuất hiện phía sau. Bảo nháy mắt với Tuấn. Hai chiếc xe gắn máy đang chạy song song tới ngã tư. Thình lình, một chiếc quẹo ngoặt sang trái. Chiếc kia sang phải và tăng tốc phóng vút đi. Chiếc xe cảnh sát đuổi theo Bảo.
Tuấn một mình phóng xe trên con đường khuya vắng lặng. Chỉ có tiếng máy xe nổ ình ình và những ngọn đèn đường cái sáng cái mờ hắt hiu. Mưa rơi lất phất. Lá khô và trái dầu rơi lác đác. Một trái dầu xoay tít trên không và rơi tạt vào mặt Tuấn. Cậu giảm tốc độ, nhưng xe vẫn chạy khá nhanh. Trái dầu nhắc nhở kỷ niệm trong trái tim đau đớn của Tuấn. Dẫu gương mặt cậu lúc này sưng sỉa vết bầm, nhưng đôi mắt vẫn đượm một nỗi buồn sâu xa.
À!
Xe Tuấn bỗng quẹt vào chiếc xe rác. Mãi hồi tưởng kỷ niệm, Tuấn không để ý, suýt tông phải cô gái quét rác.
Tuy Tuấn đã nhanh tay lách, nhưng cô ta cũng té lăn quay xuống mặt đường.
Tuấn!
Tuấn giữ xe thăng bằng lại, toan phóng đi luôn. Nhưng tiếng kêu bỗng khiến cho Tuấn đạp thắng. Chiếc xe bị thắng gấp, bánh sau xà ngang.
Tuấn ngồi trên xe, nhìn về phía cô gái đang nằm ở trên mặt đường hun hút giữa hai hàng cây dầu. Tuấn hoang mang, trống ngực đánh mạnh.
Tiếng kêu quen thuộc, tuy thảng thốt mà vẫn mang âm điệu trách móc dịu dàng. Tuấn dựng xe, chạy ngược trở lại. Cô gái lồm cồm bò dậy. Cô mặc quần áo lao động của công nhân vệ sinh, màu chàm sẫm trong ánh đèn đêm. Chiếc nón lá văng ra cách một khoảng vài thước.
Cô mang khẩu trang nên khi cô đứng thẳng lên nhìn Tuấn, chỉ thấy nổi bật đôi mắt long lanh, dịu dàng, vừa trách móc, vừa yêu thương.
Tuấn nhìn đôi mắt bàng hoàng.
Vâng, chỉ đôi mắt cũng đủ để nhận ra.
Nhưng sự thật đây sao?
Tuấn đứng như chết lặng giữa đường.
Thấy thái độ của Tuấn, cô gái cúi đầu rồi bước đi vài bước nhặt chiếc nón lá toan đội lên đầu.
Liên!
Tiếng gọi của Tuấn không chỉ là tiếng thét hay tiếng gào. Đó là tiếng kêu của một kẻ đang chơi vơi trên mặt biển bao la cồn sóng. Lúc đã kiệt sức sắp xuôi tay thì thấy ở đằng xa hiện ra con tàu. Liên! Liên ngoảnh đầu lại nhìn Tuấn, gỡ khẩu trang ra, gương mặt trong sáng hiền dịu và buồn buồn. Liên nói nhỏ.
Liên không sao cả, Tuấn cứ đi đi.
Tuấn vẫn đứng ngay người nhìn Liên. Cô gái đội nón lá và lượm cây chổi lên. Cô gom rác, hút đổ vào xe rác, rồi gắt chổi vào hông xe, đi vòng ra trước đứng giữa hai càng xe. Hai tay cô nắm lấy càng xe, dùng sức ấn chúng xuống. Chiếc xe từ từ lăn trên hai bánh gỗ lọc cọc, lọc cọc.
Liên!
Tuấn vẫn đứng sững nhìn từng động tác bình thản của Liên, nhìn thân hình bé nhỏ của Liên còng xuống giữa hai càng xe rác. Nghe gọi, Liên ngoái đầu lại, gương mặt dịu dàng, nhẫn nại. Trái dầu bay qua cửa lớp, hai cánh dầu xoay tít như xoáy vào tim Tuấn. Trái dầu bay vèo qua khung cửa lớp, vội vàng lên Tuấn. Trái dầu rụng hết thì hoa phượng sẽ nở, và chẳng mấy chốc là thi tốt nghiệp. Tuấn đếm từng ngày, Tuấn tính toán từng giờ, sợ không kịp. Nhưng mà phải kịp, phải dốc sức mà bù lại thời gian trót mất đi. 1 tháng 12 ngày nữa, 43 ngày để mày khẳng định lại chính mày đó Tuấn. 43 ngày để mày thực hiện lời thề với Liên khuya hôm đó. 43 ngày để mày chuộc lỗi với mẹ cha và thầy cô như đã hứa trước hội đồng kỷ luật. Thời gian gấp rút biết bao. Trái dầu rơi xoáy tít trong mắt Tuấn như dục dã, như thách thức. Hình ảnh Liên hiện ra, bé nhỏ và kiên trì bên chiếc xe rác. Tuấn nắm bàn tay mình lại bên quyển sách, đôi mắt thiết tha ngước nhìn lên.